là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên về tình hình hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản 3 tháng đầu năm 2024, nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Huyện Văn Chấn quyết tâm xóa 163 nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm nay.
Yên Bái tăng 21 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp khai thác chế biến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã cấp 38 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực cho 37 tổ chức doanh nghiệp. Trên địa bàn huyện có tổng số 26 nhà máy chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 10 nhà máy chế biến đá hoa trắng đang hoạt động sản xuất tương đối ổn định, 1 nhà máy chế biến đá xẻ đang tạm dừng hoạt động, 15 dự án nhà máy chế biến đá hoa trắng chưa triển khai xây dựng. Hiện trên địa bàn huyện đang có 24 đơn vị đang có sản phẩm đá hoa trắng xuất khẩu. Tại hội nghị, các doanh nghiệp khai thác chế biến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên đã thẳng thắn trao đổi, nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang gặp phải, trong đó tập trung chủ yếu vào việc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do khó khăn trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, do chất lượng và trữ lượng khoáng sản thực tế khác xa so với trữ lượng địa chất đã được phê duyệt, khó khăn do không bố trí được bãi đổ thải đúng thiết kế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khó khăn trong việc đảm bảo hành lang an toàn của mỏ do địa phương vẫn bố trí đất ở vào những khu vực nằm trong bán kính mất an toàn như nổ mìn. Khó khăn trong vấn đề thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên, doanh nghiệp chế biến không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khiến giá thành sản phẩm gia tăng. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và lãnh đạo một số sở ban ngành đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó đề nghị một số doanh nghiệp cần phải có hợp đồng thuê đất, giấy phép môi trường, nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thực hiện tốt công tác quản lý an toàn trong khai thác mỏ. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục vượt khó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đối với kiến nghị về giảm thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên và thuế đối với đá xuất khẩu thô, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tiếp thu, tổng hợp để trình cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 doanh nghiệp khai thác chế biến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên, gồm công ty cổ phần Stanbay Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam và công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thanh Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác vừa tham gia lao động ngày cuối tuần cùng dân tại thôn Khe Diệ, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng lãnh đạo các ban, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh, lãnh đạo xã Cát Thịnh và nhân dân địa phương đã tham gia đổ bê tông tuyến đường Khe 3, thôn Khe Diệ, xã Cát Thịnh. Tuyến đường có chiều dài 500m, rộng 3,5m, được bê tông hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế cho người dân trong thôn, trong xã, giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông, đưa thôn Khe Diệ trở thành thôn nông thôn mới trong năm nay. Chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thôn Khe Diệ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn cán bộ, chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy nguồn lực trong nhân dân, tích cực xây dựng địa phương ngày một phát triển, sớm được Cát Thịnh cán đích nông thôn mới vào năm cuối năm nay. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn vướng mắc tại địa phương để có hướng tháo gỡ kịp thời. Được biết trong năm 2023, xã Cát Thịnh đã bê tông hóa được gần 14 km đường giao thông nông thôn. Năm 2024, xã phấn đấu làm mới và mở rộng thêm gần 11 km. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tỉnh, đoàn thanh niên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân tỉnh đã trao hỗ trợ 10 tấn xi măng ủng hộ nhân dân thôn Khe Diệ làm đường giao thông nông thôn và tham quan mô hình nuôi bò ba của gia đình ông Nguyễn Văn Nghị, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh.
Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền cơ sở. Xác định rõ điều này, thời gian qua thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo việc sắp xếp đảm bảo theo kế hoạch và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Ghi nhận về vấn đề này tại phường Nguyễn Phúc. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường năm 2024, thành phố Yên Bái đã tiến hành sát nhập phường Nguyễn Phúc và phường Hồng Hà thành phường Hồng Hà, nhập xã Tuy Lộc và phường Nam Cường thành phường Nam Cường. Sau sát nhập, phường Hồng Hà là phường loại 2, có diện tích tự nhiên 2,51 km2, quy mô dân số gần 17.000 người. Trụ sở làm việc đặt tại phường Nguyễn Phúc cũ. Qua khảo sát, tại phường Hồng Hà có 99,52% và phường Nguyễn Phúc có 99,55% cử tri đồng ý. Sau khi được tuyên truyền vận động, các tầng lớp nhân dân phường Nguyễn Phúc đều bày tỏ sự đồng thuận nhất trí cao với chủ trương sát nhập. Ông Phạm Chí Nguyện, tổ dân phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tâm sự.
Sau này nếu như sát nhập được thì nói chung là nếu về những giấy tờ các thứ chuyển đổi từ phường nọ sang phường kia mang tên này mang tên kia thì cũng mong là khi sau khi sát nhập thì phường phố là làm cho cái chế độ của mọi người trong phường được tốt hơn, thuận lợi và gặp nhiều những cái như là may mắn trong khi mà giao tiếp với lại trên để có những cái vấn đề gì gia đình chúng tôi cũng muốn thì để tham gia cái gì đấy thì nó nhanh và gọn hơn.
Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là qua các buổi họp tổ dân phố hay khu dân cư để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm chủ trương và đồng thuận trong việc thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân phường Nguyễn Phúc đều nhất trí cao. Tuy nhiên, đối với nhân dân phường Nguyễn Phúc sau sắp nhập sẽ có những điều chỉnh về giấy tờ tùy thân nên nhân dân mong muốn sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm lại các giấy tờ cũng như các thủ tục khác có liên quan. Ông Phạm Hồng Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc cho biết.
Về phía nhân dân, chúng tôi được dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban dân phường Nguyễn Phúc thì chúng tôi đã tiến hành họp nhân dân và xin ý kiến nhân dân và phát phiếu. Thì về cơ bản thì nhân dân rất là đồng tình với lại cái cách tổ chức của chúng ta để sát nhập đơn vị hành chính nhằm mục đích tức là giảm về cái chi tiêu cho nhà nước, tăng cường cái hiệu lực để phục vụ nhân dân nhiều hơn. Đấy, để đáp ứng với cái tình hình hiện nay thì nhân dân rất là đồng thuận. Về phía tổ dân phố thì qua cái thăm dò cũng như là phát phiếu xin ý kiến thì có tới 99,9% là nhân dân đồng ý và rất phấn khởi, bà con rất phấn khởi.
Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, của thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc đã tổ chức họp để quán triệt đầy đủ các văn bản về việc sắp xếp đơn vị hành chính đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ khi thực hiện sắp xếp. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Trong cái thời gian tới để thực hiện tốt hơn trong việc sát nhập đơn vị hành chính, thì thực hiện theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, thì đối với cấp ủy và chính quyền chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác thông tin tuyên truyền để người dân ngày càng hiểu sâu về cái việc sát nhập đơn vị hành chính. Đó là cái tăng cường hiệu lực hiệu quả đối với công tác quản lý chính quyền và thực hiện tốt cái công tác tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tác động đến tư tưởng tâm lý của nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức. Quá trình thực hiện cũng có nhiều nội dung và những vấn đề phát sinh. Hiểu được việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần thiết nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến, nhiều người dân phường Nguyễn Phúc đã tin tưởng và đồng thuận. Chính quyền địa phương cũng luôn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để giải quyết những vướng mắc trong dân. Chính vì vậy, đề án sáp nhập phường chắc chắn sẽ thành công, đem lại những lợi ích lâu dài cho nhân dân.
Đến năm 2025, huyện Văn Chấn phấn đấu cơ bản không còn hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2024, huyện sẽ hỗ trợ 163 hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà rột nát, trong đó làm mới 151 nhà, sửa chữa 12 nhà. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 7 tỷ 850 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ làm mới 50 triệu đồng một nhà, hỗ trợ sửa chữa 25 triệu đồng một nhà. Để đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch đề ra, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn hướng dẫn các hộ làm thủ tục, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo. Ngoài ra, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ ngày công, vật liệu và tiền mặt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xóa nhà rột nát trước ngày 25 tháng 11 năm 2024.
Năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh được giao chỉ tiêu phát triển trên 39.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành kế hoạch giao ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và các tổ chức dịch vụ thu, phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tổ chức ra quân tuyên truyền nhóm nhỏ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với hai tổ chức dịch vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với 433 điểm thu và 774 nhân viên thu ở các thôn, bản, tổ dân phố. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục truyền thông về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng nhiều hình thức, phối hợp với các cơ quan truyền thông sản xuất các chuyên mục, tin, bài, phóng sự về bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuyên truyền vào các khung giờ vàng, tích cực đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trang fanpage, nhóm Zalo của Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện. Qua đó giúp người dân cập nhật thông tin đa chiều, hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của ngành bảo hiểm xã hội và chỉ tiêu về phát triển con người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2024.
Tiếp nối thành công của giải đua ngựa Salila Mường Lò tổ chức ngày 10 tháng 3 vừa qua, Ngày hội đua ngựa Tây Bắc Salila Mường Lò thành phố, lễ hội kết hợp với những hoạt động đậm đà văn hóa Tây Bắc với chất giải trí của thế hệ mới. Tuần sự kiện diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, gồm giải đua ngựa Yên Bái, giải đua ngựa Tây Bắc và Voice of Salila thanh âm Tây Bắc, gồm 4 đêm nhạc sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ quy tụ 100 nài ngựa đồng hành với những chặng đua sôi động là Voice of Salida, thanh âm Tây Bắc. Chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh. 4 đêm nhạc với 4 chủ đề lần lượt là đêm nhạc 1 Yên Bản ơi, đêm nhạc 2 Vó ngựa reo, đêm nhạc 3 Thung lũng xanh và đêm nhạc 4 Chất miền núi. Mỗi đêm đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đem đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt để thỏa mãn mọi thế hệ khán giả.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 50 người so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông tăng 21 vụ, giảm 1 người chết, tăng 24 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 47 vụ, chết 13 người, bị thương 50 người, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện 7.794 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.000 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.781 trường hợp. Lực lượng thanh tra giao thông tổ chức thanh tra kiểm soát phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm, xử phạt 53 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 110 triệu đồng. Lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra hơn 900 trường hợp, yêu cầu tự tháo dỡ giải tỏa hơn 600 trường hợp, lập biên bản làm việc, xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, nộp ngân sách trên 50 triệu đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm. Và theo các chuyên đề nồng độ cồn, tốc độ, mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện của học sinh, sinh viên, ngăn chặn xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép chống người thi hành công vụ, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chống lấn chiếm sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ, chăn thả súc vật, tập kết vật liệu gây mất an toàn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có cuộc hội đàm cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong bối cảnh hai bên đang có bất đồng về các chính sách, bao gồm cả thách thức thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Quảng Châu, phía Nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng Hà, người giám sát các chính sách kinh tế và tiền tệ của Trung Quốc cho biết, mục đích chính là thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế song phương ổn định, lành mạnh và bền vững. Về phần mình, bà Yellen cho biết Mỹ đang tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế lành mạnh, có lợi cho cả hai bên. Bà cũng kêu gọi một sân chơi bình đẳng cho các công ty và người lao động ở cả hai nước. Bà cũng đã nói với phía Trung Quốc rằng các khoản trợ cấp khổng lồ của Bắc Kinh cho xe điện và các mặt hàng khác đã dẫn đến tình trạng sản xuất quá mức. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Bắc Kinh gần đây đã đệ đơn khiếu nại Washington lên Tổ chức Thương mại Thế giới cho rằng việc ưu đãi thuế của Mỹ đối với xe điện và các sản phẩm khác đang bóp méo sự cạnh tranh công bằng. Ngày 5 tháng 4, chính phủ Na Uy đã trở thành quốc gia mới nhất ở châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Theo đó, nước này sẽ tăng khoản ngân sách cho quân sự lên đến 600 tỷ krona Na Uy, tương đương 56 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2036, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của nước này cũng như ứng phó các thách thức an ninh khác. Theo đó, tổng chi tiêu quân sự trong 12 năm tới của quốc gia thành viên NATO này dự kiến sẽ lên tới 1,62 nghìn tỷ kron. Một loạt các nước vùng Baltic đã tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Jonas Gahr cho biết kế hoạch này đánh dấu mức tăng chi tiêu quốc phòng cao lịch sử, giúp tăng cường đáng kể năng lực cho tất cả các đơn vị của lực lượng vũ trang Na Uy. Chi tiêu quốc phòng hàng năm của nước này theo kế hoạch đến năm 2036 sẽ cao hơn khoảng 83% so với mức hiện tại trên cơ sở điều chỉnh lạm phát. Thủ tướng Stoltenberg cũng cho biết, nhờ vào quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới trị giá 17.000 tỷ kron, Na Uy có thể tiếp cận nguồn tiền mặt cần thiết dành cho việc tăng chi tiêu quốc phòng mà không cần cắt giảm chi phí cho y tế hoặc giáo dục. Ngày 5 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 8 nghi phạm bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel. Kể từ tháng 1 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục nghi phạm gián điệp bị tình nghi làm cho Israel. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Yeli Kaya, 8 nghi phạm này bị tình nghi thu thập thông tin tình báo về các công ty và cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho cơ quan tình báo mật vụ Israel. Một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên tiết lộ rằng cuộc đột kích diễn ra ở thành phố Istanbul và hai người bị bắt là một cặp vợ chồng được cho là đã bán thông tin tình báo cho cơ quan tình báo và mật vụ Israel trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020. Quan chức này cho biết người chồng là một điều tra viên tư nhân. Người này đã liên lạc với các đặc vụ của cơ quan tình báo và mật vụ Israel ở Áo, Thụy Sĩ và Đức và duy trì liên lạc với nhau thông qua các kênh liên lạc cá nhân. Cặp vợ chồng này đã phát triển một mạng lưới gián điệp gồm 9 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và kiếm được rất nhiều tiền. Các đồng phạm của đối tượng này đã nhận tội. Ngày 5 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các đối tác thông báo kế hoạch triển khai công tác xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh tả trên toàn cầu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã được tiến hành nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tình trạng lây nhiễm đang gia tăng. WHO ra tuyên bố cho biết tổng cộng hơn 1,2 triệu bộ xét nghiệm sẽ được phân bố cho 14 quốc gia có nguy cơ cao trong những tháng tới. Các quốc gia sẽ nhận được bộ dụng cụ trong những tuần tới trong đợt triển khai toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch tả bùng phát như Ethiopia, Somalia, Syria và Zambia. Các tổ chức tham gia nêu rõ chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia tăng tốc và cải thiện mức độ chính xác của việc phát hiện và ứng phó với dịch tả thông qua biện pháp tăng cường năng lực giám sát và xét nghiệm thường xuyên. Số lượng ca bệnh đã gia tăng trong những năm gần đây với 473.000 ca được báo cáo trên toàn cầu cho WHO vào năm 2022, gấp đôi năm 2021. Và dữ liệu sơ bộ ghi nhận hơn 700.000 ca được báo cáo trong năm 2023. Số đợt bùng phát dịch bệnh tăng vọt đã tạo ra nhu cầu chưa từng có về vaccine từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuyên bố của WHO đánh giá, mặc dù nguồn cung vaccine phòng bệnh tả đường uống trên toàn cầu đã tăng gấp 18 lần trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2023, song nhu cầu tăng cao đã gây ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người tình nguyện với lứa tuổi, thành phần khác nhau. Những giọt máu hồng trao gửi trong hành trình của lòng nhân ái thể hiện trách nhiệm xã hội và sự kết nối giữa những trái tim với thông điệp. Sẻ giọt máu đào, trao đời sự sống. Nhân kỷ niệm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phong trào này tại tỉnh Yên Bái. Triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm, Yên Bái đã tổ chức thành công các chương trình hiến máu tình nguyện như lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè và Hành Trình Đỏ, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6. Tháng 3 vừa qua, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 được phát động với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 700 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, cùng học sinh, sinh viên và nhân dân. Sự kiện này không chỉ cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái trong việc đóng góp cho cộng đồng. Trung úy Hà Viết Chữ, Trung đoàn Không quân 921 chia sẻ.
Cảm xúc tôi hiện tại bây giờ đang cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tham gia một cái chương trình rất là có ý nghĩa như này. Và hy vọng rằng những chương trình này sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng và nhiều hơn nữa đến các bạn trẻ, những tình nguyện viên và sẽ góp phần vào những cái chương trình, những cái hoạt động cứu người của cả nước ta.
Thuộc địa bàn trung tâm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của thành phố Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền, mục tiêu là đưa thông điệp về giá trị và ý nghĩa của việc hiến máu đến với mọi tầng lớp nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức đã thúc đẩy phong trào hiến máu phát triển và có sức ảnh hưởng sâu rộng. Nổi bật là chương trình Hành trình đỏ Yên Bái giọt hồng hạnh phúc lần thứ 5 năm 2023. Sự kiện thể hiện tinh thần tình nguyện và sự chia sẻ với mục tiêu không chỉ cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị mà còn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hành động này. Tính chung năm 2023, toàn thành phố có gần 1.200 người tham gia và 1.060 đơn vị máu được thu nhập, vượt 125% kế hoạch tỉnh giao. Từ những chương trình sự kiện ý nghĩa đó đã xuất hiện nhiều điển hình hiến máu tình nguyện. Anh Phạm Văn Hùng, một cán bộ của Ban dân vận tỉnh ủy, là một trong số đó. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện. Với 11 lần trực tiếp tham gia hiến máu và là thành viên năng động trong đội xung kích tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Hùng sẵn lòng tham gia hiến máu trong những tình huống cấp cứu. Anh Phạm Văn Hùng, Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Đến bệnh viện và thấy được rất nhiều bệnh nhân thì đang cần hiến máu. Và tôi đã tham gia trực tiếp vào hiến máu và để giúp đỡ, cứu đỡ, giúp đỡ mọi người. Và tôi thì luôn tuyên truyền đến tất cả mọi người là ai có đảm bảo sức khỏe thì là tích cực đi hiến máu để có thể là cứu sống được thêm nhiều người. Và tôi mong muốn là mọi người sẽ tiếp tục đi hiến máu để lan tỏa thêm thông điệp là một giọt máu cho đi và một cuộc đời ở lại. Và tôi muốn mọi người, tất cả mọi người có thể là tham gia tích cực hơn trong công tác hiến máu tình nguyện.
Triển khai phong trào, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tính nhân đạo cao cả của hiến máu tình nguyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các viện huyết học truyền máu trung ương, tổ chức đoàn thể liên quan trong việc kiểm tra giám sát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiến máu bảo đảm an toàn, tăng cường vận động người tham gia hiến máu nhắc lại hiến máu nhiều lần trong toàn xã hội. Đặc biệt chú trọng công tác biểu dương khen thưởng và nhân rộng những tập thể cá nhân hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đã xây dựng mạng lưới tình nguyện hiến máu bao phủ nhiều nhóm đối tượng, trải rộng nhiều địa bàn. Đến nay, 23 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với 883 thành viên. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 10.200 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được trên 8.600 đơn vị máu. Những giọt máu được hiến tặng không chỉ là nguồn lực quý giá giúp cứu sống bệnh nhân, mà còn là biểu tượng của tình thương, sự đồng cảm và chia sẻ giữa con người với con người. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh nói.
Để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện năm 2024, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện các cấp tăng cường truyền thông những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên, ý nghĩa của việc tham gia hiến máu tình nguyện. Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên các phương tiện, đơn vị truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền về hiến mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024. Phát triển duy trì nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động các câu lạc bộ, đội nhóm hiến máu dự bị, những người có nhóm máu hiếm, gia đình hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu tình nguyện. Trong dịp này thì Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp phấn đấu thu gom đạt 1.200 trên 6.000 đơn vị máu.
Nhìn lại hành trình của phong trào hiến máu nhân đạo, chúng ta có thể thấy rõ rằng sức mạnh của sự kết nối và lan tỏa. Từ những hành động nhỏ bé của mỗi cá nhân, phong trào đã trở thành một dòng chảy mạnh mẽ với sức ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng xã hội. Điều này không chỉ khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc hiến máu nhân đạo, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần tương trợ giữa con người với con người. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Cristiano Ronaldo đã ngồi dự bị trong trận thắng vất vả của Al Nassr trước Đa Mát. Phải đến phút 66, huấn luyện viên Ruiz Castro mới tung Ronaldo vào sân khi tỷ số vẫn hòa 0-0 và Al Nassr tỏ ra bị tắc trước hàng phòng ngự của Đa Mát. Phải chờ đến phút 90+1, Al Nassr mới được ăn mừng chiến thắng. Aymeric Laporte bật cao đánh đầu thành bàn sau quả phạt góc của Marcelo Brozovic. Thắng 1-0 trước Đa Mát, Al Nassr tiếp tục đứng thứ nhì tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út với 65 điểm và kém 12 điểm so với ngôi đầu bảng là Al Hilal. Huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định ông không nghi ngờ gì về việc sẽ tiếp tục được dẫn dắt Man United ở mùa giải tiếp theo. Cách đây một tuần, Ten Hag nói rằng ông không quan tâm tới tin đồn Man United có liên hệ với huấn luyện viên Gareth Southgate. Và trong buổi họp báo mới đây, Ten Hag tiếp tục có những phát biểu tự tin về tương lai của mình, bất chấp việc MU vừa thua trước Chelsea. Hồi cuối tháng 3 có tin đồn rằng Man United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Ten Hag. Hiện tại Quỷ Đỏ vẫn đang lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo với Ten Hag, bao gồm công việc chuyển nhượng và kế hoạch du đấu. Chia sẻ với Mundo Deportivo, sao mai Lamine Yamal hạnh phúc khi được trao cơ hội ở Barca và muốn trở thành huyền thoại của câu lạc bộ. Mùa giải năm nay chứng kiến phong độ xuất sắc của Lamine Yamal. Sao mai sinh năm 2006, không ít lần ghi những bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng cho Barca. Đội bóng xứ Catalan hiểu rằng mình đang nắm trong tay một viên ngọc quý, do đó đội bóng này hét giá rất cao cho Yamal. Mới đây, chủ tịch Laporta của Barca tuyên bố từ chối lời đề nghị trị giá 200 triệu euro cho Lamine Yamal. Hai con trai sinh đôi của cựu tiền vệ Darren Fletcher vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Manchester United, câu lạc bộ mà người cha từng thi đấu. Jack và Tyler vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Man United. Hai cầu thủ này vừa bước sang tuổi 17 và đang chơi cho đội U18. Hai cầu thủ và người cha Fletcher có điểm chung là chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cặp sinh đôi nhà Fletcher từng trải qua nhiều năm ở các đội trẻ Man City, đối thủ cùng thành phố với Man United. Năm 2023, họ gia nhập đội bóng cũ của cha trong vụ chuyển nhượng trị giá 1,6 triệu đô la.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.